Wonderful.
Wonderful grace of Jesus, greater than all my sins. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burdens, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgressions, greater more than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise his name.
Good days and thou so love to use the heart toy day. Yeah. John Van Hedling hồn ta. Và con sẽ hát như là chưa hát bao giờ, thờ tôn đấng con yêu thương. Bình minh đang lên kia, ngày tươi mới đến, con dâng lên Cha lời tất cả kính mến. Chuyện cũ đã qua hay chuyện tương lai sẽ đến với con trong bóng mờ, cho con ca khen Cha luôn khi bóng đêm.
Đến ngày lễ ngũ tuần, Các môn đồ đang họp nhau tại một chỗ. Thần linh có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào căn nhà họ đang ngồi. Họ thấy có gì giống như những lưỡi bằng lửa bay ra và đậu trên mỗi người. Tất cả được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói những ngôn ngữ khác theo như Đức Thánh Linh ban cho họ nói. Lúc ấy tại Jerusalem đang có những người Do Thái tin kính từ mọi nước dưới trời. Nghe tiếng ồn ào, họ kéo đến thành một đám đông và lấy làm lạ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của họ. Phi-rơ còn dùng nhiều lời khác để làm chứng và kêu gọi họ rằng: anh chị em, hãy cứu lấy mình khỏi thế hệ gian tà này. Vậy những người tin nhận lời ông đều chịu báp têm, và hôm đó có khoảng 3.000 linh hồn thêm vào số các môn đồ.
The Holy Spirit comes at Pentecost. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one of them heard their own language being spoken. With many other words, he warned them, and he pleaded with them, "Save yourselves from this corrupt generation." Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. This was Acts chapter 2, verse 1 to 6, 40 to 41. Thank you.
Mỗi người chúng ta tin Chúa, thờ phượng Chúa trong hội thánh là chịu ơn một người mở hội thánh.
You know, every one of us who are a follower of Jesus and comes to church have their blessing and have their grace because of a church planter.
Và tất cả chúng ta đều chịu ơn người khai mở hội thánh đầu tiên là sứ đồ Phi-rơ mà chúng ta vừa mới được nghe đọc. Ông đứng giữa một đoàn đông rất nhiều người tại Jerusalem và khai mở hội thánh đầu tiên.
The fact that we are believers, we owe it to the apostle Peter, who we just heard stood up and preached the message to the whole entire people in that area to establish and begin the beginning of the church.
Những người tại hội thánh thanh lễ thì chịu ơn người mở hội thánh chung với các mục sư khác hơn 45 năm trước là mục sư Võ Ngọc Thiên Ân.
You know, our original church planner here at TLC, at Thanh Lê Church, was, we owe it, the fact that we are here, owe it to Pastor Ung, who opened the church 45 years ago.
Ông mở hội thánh, quản nhiệm hội thánh, cho đến lúc về hưu, trong, và đặt tên cho hội thánh là hội thánh Thanh Lê.
You know, our church planner, Pastor Ung, if you guys did not know, opened this church, and then he shepherded over this church until the day he passed away, and he was the one who actually gave this church the name Thanh Lê.
Chữ Thanh Lê là chữ mà các em từ từ có chữ True Love Community đến từ đó, mà tôi muốn giải thích ý nghĩa của nó cho tất cả chúng ta để nhớ đến cái fingerprint, cái ảnh hưởng của người khai mở hội thánh.
You know, from Thanh Lê, we developed the English of True Love, but Pastor Lin wants to share with you guys today the deeper meaning of the word Thanh Lê so that you will understand the lineage of the legacy in which we have here at this church.
Có một số người nghe nói hội thánh Thanh Lê tưởng hội thánh Thánh Lễ, chữ Thánh Lễ nó có nghĩa là sacrament, có ý nghĩa rất hay, nhưng mà tên hội thánh không phải là thánh Thánh Lễ mà là Thanh Lễ.
So play on words with the Vietnamese is the word Thanh Lê. Sometimes people mispronounce it as Thanh Lê, which means sacrament of the church, but that has nothing to do with what that word is. The word Thanh Lê is a whole created word by Pastor Ung himself.
Thật ra chữ Thanh Lễ chỉ là chữ của mục sư Ân dịch là hội thánh Baptist mà thôi.
Basically there was no word in Vietnamese called Baptist, and so he created a word. That's how gangster our pastor was. He created a word called Thanh Lê to describe Baptist.
Mà chữ đó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt là tại vì cái lễ báp têm là một cái lễ làm cho thanh tẩy. It's talking about baptism, And it has the meaning of purifying or detoxing the word, the sinful word right now.
So how he developed that name was, it was from a Vietnamese word that means to purify, to detox, to clean. And from that, he took it into the consideration of the word baptism. And baptism means to purify, to make clean. And so Pastor Ung, our founding pastor here at this church, created the word Tan Le as a way of saying, here at this church, we are meant to purify and detox the world around us.
Hôm nay chúng ta vui mừng để cầu nguyện sai phái mục sư Evan khai mở hội thánh mới.
Today we are honored to pray and to send out Pastor Evan into the world to create to plant his own church.
Đây là không phải lần đầu tiên mà hội thánh đã từng mở một số hội thánh khác trước đây.
And this is not the first church plant we've done here at TLC.
Tuy nhiên hôm nay chúng ta suy nghĩ lại về sứ đồ Phi-rơ với tư cách là người khai mở hội thánh để chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời đối với thế giới, vai trò của chúng ta và cũng như chúng ta nhớ đến việc vai trò của mục sư Evan trong những ngày tới.
And today what we want to do is we want to look into this passage to understand the beginning of the church plant by Peter so that we will understand the characteristics and the work that is needed for a church planter. So as we send out Evan, we will send him out with that same blessing.
Chúng ta sẽ suy nghĩ về người khai mở hội thánh trong liên hệ đối với thế giới xung quanh mình, trong liên hệ đối với Chúa và trong liên hệ với những đồng đội của mình.
So three things. We will understand a church planter's relationship with the world around him, his relationship with the Lord, and his relationship with his team and his people.
Như chúng ta đã được nghe nói thì chúng ta biết rằng người khai mở hội thánh là người đến gần với thế giới phức tạp xung quanh mình, không có chạy trốn hội thánh trong thế giới đó.
And so the first point is the church planter is his relationship with the world around them. We realize in this passage we just read that a church planter's job is to engage with the complex world, bringing them back to the Lord. It is to deal with the messiness that they see around them and using that messiness to drive them back to Jesus Christ.
Thế giới thời đó cũng như thế giới thời nay rất là phân rẽ, rất là xáo trộn. Nó đến từ những sự xáo trộn mà con người nhận được trong cái biến cố tháp Ba Bên là khi ta hợp lại chung với nhau để tìm sự vinh hiển của con người và bị phân rẽ ra nhiều thứ tiếng khác nhau.
And we see the world back then as we see the world today. It is a broken, chaotic, divided world. A world that was built off of the desire of humanity to come together in the story of Babel to say, you know what, we're going to glorify ourselves, we're going to make our name known, and we're going to set ourselves up against God. And because of that desire, we see the brokenness of humanity that is now visible in our world today. And then too.
Cho nên ngày hôm đó trong lễ ngũ tuần khi sứ đồ Phi-rơ nói với mọi người rằng Đức Chúa Trời là đấng kỳ diệu cao cả, ở trong ngôn ngữ của họ thì một phép lạ xảy ra cho hội thánh thời đó, cho thế giới thời đó và cho ngày hôm nay.
And so when Peter stood up and he began to preach and began to share, something utterly amazing happened. We see the language begin to be transformed, or we see that the tongues of the people begin to, that they would be able to speak in the tongues of the language of the people around them.
Nghĩa là sự phân rẽ của thế giới không có phải trở lại với một ngôn ngữ để có sự hiệp một. Nhưng mà Chúa muốn làm một việc khác, để đem sự hiệp một của thế giới tội lỗi và phân rẽ.
So going back to the Tower of Babel, what we saw back then was that everyone spoke one language, and then it was divided to many speaking many languages. God's plan now was not that everyone spoke the same language again, but the miracle that he did in this time was that he allowed for every single one of these apostles and teachers to speak the language of the people. This was God's new plan to the world around him.
Kinh Thánh chúng ta được nghe đọc, Kinh Thánh nói rằng chúng ta thảy đều nghe họ nói những việc quyền năng diệu kỳ của Đức Chúa Trời trong ngôn ngữ chúng ta.
And so what we saw in the book of Acts chapter 2 verse 11 was They heard, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues.
Như vậy để thế giới phân rẽ hiệp một lại thì thế giới phải nghe sự cao trọng của Đức Chúa Trời.
And so the way to bring the world back together again, God's plan was what? That the world can once again hear the glory and the beauty of God through the language that they understand.
Và đó là công việc của hội thánh trải qua các thời đại là nói đến sự cao trọng mà Đức Chúa Trời đã làm trong Chúa Giêsu để kéo con người trở lại với Ngài.
And that has always been the purpose of the church. It is to declare the wonders and the glory of Jesus Christ to bring this divided world back under God's kingdom.
Ở trong sứ điệp đó thì hội thánh có đụng đến tội lỗi của thế giới, nhưng mà chính yếu không phải là một cái sứ điệp có tính cách tiêu cực, mà sứ điệp đem người khác nhận biết tội lỗi của mình trong ơn cứu chuộc, trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
And it's not just about telling people that they're sinners, not just telling people that they're broken, but it's to show them that underneath their brokenness, there is a revelation of God's grace, that if you were to know of who Jesus Christ is, you would be able to come back into the fold of God's kingdom. And that is the work of the church planner and the church from that time till now.
Và đó là đề tài mà Mục sư Evan sẽ phải giảng suốt. Đó là sự cao trọng của Đức Chúa Trời cho thế giới xung quanh Mục sư Evan.
And that is the role of Evan as a church planner to the world. He is to declare the wonders of God to the language that they understand to the world around him, so that
they. Trong bài giảng đó thì chúng ta thấy không phải chỉ sứ điệp mà thôi, nhưng mà ông xây dựng một hội thánh. Ở trong công vụ đoạn 2 câu 16-18 nói rằng Đức Chúa Trời phán trong những ngày cuối cùng ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Các con trai và con gái, các ngươi sẽ nói tiên tri, những người trẻ tuổi sẽ thấy khải tượng, những người già sẽ thấy mơ ước những ước mơ. Trong những ngày ấy, ta sẽ đổ thần ta trên tôi trai và tớ gái của ta, chúng sẽ nói tiên tri.
And the church planner's relationship with the world is not just to bring a complex world back to the Lord, but it is to plant also a spiritual temple with definite blueprints. As the Bible says in chapter 2, verse 17, in the last day, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy.
Nghĩa là công việc mà Chúa hướng dẫn một cái người khai mở hội thánh là có sự hướng dẫn rất là rõ ràng. Như trước đây, Chúa cho xây dựng đền thờ là nơi mà con người có thể gặp Đức Chúa Trời trong đền thờ đó. Thì ngày hôm nay hội thánh là một nhóm người mà trời và người có thể gặp nhau.
In the old days, the way that you met God was through the temple, which you approach His presence. In today, what we see is God uses His people to build spiritual temples. Spiritual temples being God's people, bringing them together where God and man meet as one in God's spiritual temple, which is the people of God.
Có nhiều người hỏi không biết Mục sư Evan sẽ tổ chức hội thánh sẽ như thế nào, cơ cấu hội thánh ra sao. Chuyện đó không quan trọng bằng là nơi đó có sự hiện diện của Thánh Linh Chúa để thay đổi lòng người tin theo Chúa Giêsu và nói sự cao trọng của Đức Chúa Trời.
So when Evan was planning on doing his church, man, a lot of people asked, what is your church going to look like? You know, where is it going to be at? What building is it going to occupy? And that's not important at all, because the most important thing is Evan building a spiritual temple where the presence of God is dwelling among the people who are gathered together. That is the most important thing.
Câu 37 trong câu vụ Ký Sứ Đồ nói rằng khi nghe điều ấy, lòng đau như cắt. Họ liền hỏi Phi-rơ và Ký Sứ Đồ rằng, các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây?
And in the Bible, what we saw when Peter stood up and he preached this message, the response of the people was this. When the people heard this, verse 37, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do?
Lòng đau như cắt. Nghĩa là sứ đồ Phi-rơ đã có thể giảng một sứ điệp đụng đến lòng của người nghe và họ cảm thấy đau và họ xin ông chỉ cho họ biết phải làm điều gì.
Peter was able to preach a message that cut to the heart of the people, so much so that they asked Peter, "What shall we do?"
Chúng ta xin Chúa cho ông Stephen cũng như chúng ta có thể giảng để làm thế nào đồng bào xung quanh chúng ta, những người xung quanh chúng ta, lòng họ được chạm đến và họ hỏi rằng bây giờ tôi phải làm gì để được cứu.
You see, what we see of a church planner in his relationship with the world, we see one that his job is to engage with the complex world, bringing them back to the Lord. We see that his job is to plant spiritual temples in his people, but we see here as a third point is that he is to speak God's word in such a way that brings people back to the Lord.
Có nhiều người hỏi tôi rằng sư Evan mở hội thánh, trong đó hội thánh đã nói tiếng Anh không, mà bây giờ mấy người Việt Nam có tới được không? Tôi nói rằng, tôi định nói rằng, có nghĩa là sư Evan nói tiếng, sư Evan đã từng giảng tiếng tiếng Việt rồi cho về nhóm cùng nguyện trên Zoom đó. Nhưng mà bây giờ sư Evan sẽ giảng tiếng gì không quan trọng. Điều chúng ta cầu nguyện á là cho sư Evan có thể nói như thế nào mà chạm đến lòng người xung quanh để họ đến với Chúa.
You know, people were asking Evan like, "Hey Evan, you're planning a church. They're going to speak English. Can a Vietnamese speaking person come and join this church?" And Pastor Lin was saying, "Hey, look, how he speaks or what language he speaks is not important. The thing that you need to be praying for Evan about or church planters about is this. Will his pray that his word is able to cut to the heart of his people in whatever language he speaks in? That the word that God gives to Evan will have the power to cut to the heart of people."
Nhiều quý vị không biết là mục sư Evan có một cái nghề tay trái là làm MC cho những đám cưới và đặc biệt cho những đám cưới của người Việt Nam là tại vì mục sư Evan có thể nói tiếng Việt với tiếng Anh và một cách rất là hay.
A lot of you guys don't realize it or know, I mean, if you do, you know, that Evan had a side job, and his side job was he was an MC at weddings. And what made him such a hot commodity as an MC at wedding was because, and the wedding was mostly Vietnamese weddings too, and what made him such a hot commodity was because he was able to speak both English and Vietnamese in such a way that the bride and groom just adored and loved him because he's able to speak to their parents, but also to their friends.
Như vậy rất là thú vị khi mục sư Evan mở hội thánh tại Westminster, chúng ta sẽ không biết là ông sẽ nói tiếng gì, nhưng mà chúng ta xin Chúa cho những người nói tiếng Việt, tiếng Anh, những người nói nửa chừng hai thứ tiếng sẽ biết được về Chúa Giêsu.
And so what we need to pray for is whether when he when Evan plants his church in Westminster, whether he speaks in Vietnamese, he speaks in English, or he speaks in both English Vietnamese, the point is that his words will be able to cut to the heart of the people.
Như vậy, vai trò của người mở hội thánh, vai trò của hội thánh là không chạy trốn thế giới tội lỗi, đến gần với họ, chỉ cho họ sự cao trọng của Đức Chúa Trời và nói thấu tâm lòng của họ.
And so, the first thing is this, the first point, the job of a church planter to the world around them is to engage this complex world, not to run away from it, but to come into this world, to get into the world and bring him back to the Lord, to plant these spiritual temples among the people and to speak the word in such a way that it cuts their hearts and brings them back to the Lord.
Nhiều người biết sứ đồ Phêrô với tư cách là người khai mở hội thánh đầu tiên khi ông đứng lên để giảng lời Chúa và có 3,000 người tin Chúa. Ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói với ông ở trong câu gốc mà chúng ta đã có rằng: "Còn ta nói với các ngươi, ngươi là Phêrô, trên đá này ta sẽ xây dựng hội thánh của ta và các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội thánh ấy."
And we know the story, if you understand the book of Acts, is that when Peter stood up and he preached this message, the Bible said 3,000 people came to know the Lord that day, and it was a testament to the prophecy that God, Jesus Christ, gave to Peter in Matthew 16, saying, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it."
Nhiều người biết Phêrô với lại cái vai trò đó mà họ không có để ý và biết rằng để có một cái chức vụ công khai đó, thì sứ đồ Phi-rơ có một cái mối liên hệ rất là riêng tư với Chúa của ông.
See, a lot of people, they, when they think about Peter, they think about that type of characteristic, that he was the one who stood up and established and began the beginning of our church. But what they don't realize sometimes is for him to be able to even do that as the beginning church planner was that he had a deep relationship with his Lord first, which comes to our second point.
Như vậy, khi mục sư Evan được nhiều người biết tới ở trong cộng đồng, thì mục sư Evan cần phải có một cái đời sống riêng đối với Chúa Giêsu của mục sư Evan.
And so one day when Evan becomes worldly famous and known among the people around this place, the most important thing that he needs to continue as a church planner is to have his relationship with his Lord.
Thật ra mỗi khi chúng ta đứng lên để hướng dẫn hội thánh thờ phượng hay làm chuyện gì công khai, thì tất cả những điều đó đều đòi hỏi chúng ta phải gần gũi Chúa trong cuộc đời riêng của mình.
You have to realize as a church planner, as a point of public ministry, who stands up and speaks and declare truth and minister to people, that you can't just do it by your own skill. The most important thing you have is a deep relationship with your God to guide you.
Khi chúng ta kêu gọi người khác trở về với Chúa Giêsu, thì lòng chúng ta phải có một cái mối liên hệ kính yêu Chúa của chúng ta.
If you're going to be someone who's going to call people back into relationship with God, it is important that you yourself have a relationship with God.
Giăng đoạn 21 nói rằng sau khi họ ăn xong, Đức Chúa Giêsu nói với Simon Phi-rơ: "Hỡi Simon, con của Giăng, ngươi yêu thương ta hơn những người này chăng?" Ông đáp: "Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài."
In John chapter 21 verse 15, when Peter and met Jesus again after the resurrection, Jesus said this to him. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" And Peter said, "Yes, Lord," he said, "you know that I love you." And Jesus said, "Then feed my lambs."
Ở trong nơi gặp Chúa Giêsu đó thì Phi-rơ biết rằng mình là người không xứng đáng, tại vì mình là người đã chối Chúa Giêsu một cách công khai giữa nhiều người. Nhưng mà tại đó thì Chúa Giêsu hồi phục lại vai trò của ông trong việc theo Chúa.
And in that passage, you know, Peter just came out of a very difficult situation. He denied Jesus 3 times. He was full of shame. He was full of guilt. He was just down upon himself. But in that moment, in that relationship, Jesus restored their connection again.
Phi-rơ phải đứng vững trong tình yêu thương và ân điển của Chúa để có thể hầu việc Chúa, để có thể khai mở hội thánh.
The only way that Peter was able to stand firm and do the work that was required of him to plant the church, to begin the journey of a new kingdom, was that he had to have a deep inner life that loved the Lord Jesus Christ.
Để chúng ta có thể hầu việc Chúa trong hội thánh, trong bất cứ vai trò nào, thì chúng ta phải được đứng vững trong ân điển của Chúa.
In any type of service or any type of ministry, if you're going to say that I am going to be a follower of Jesus, I'm going to serve Jesus, I'm going to make his name known, you better make sure that your inner life is connected to Jesus first.
Và đây là một cái nail rất quan trọng cho người mở hội thánh, tại vì ông Phi-rơ khi đứng lên thì nhận được nhiều sự thành công và rất nhiều sự bắt bớ chống đối.
And this is such an important part for a church planter, is that the moment Peter stood up to preach this message, he was going to receive a lot of blessing, but a lot of struggles. He was going to receive a lot of persecution, a lot of hate for it. He needed to make sure that his foundation was secure in his relationship with the Lord.
Thì chúng ta cùng nguyện cho ông Seven có thể đứng trước những thành công và những sự thiếu thành công khởi đầu trong ân điển của Chúa.
And so we need to pray for Evan. We need to pray that for the blessings, for the sacrifices, for the persecutions, for the ups and downs that he will face, that in the midst of all that, he is secure in his Lord.
Nhưng mà điều đó không phải chỉ áp dụng cho Seven mà cho tất cả mọi chúng ta, tại vì bất cứ việc gì chúng ta làm cũng có thể được khen và cũng có thể bị phê bình. Thì lòng chúng ta làm được chuyện gì cho Chúa thì phải neo trong sự hiểu biết và yêu mến Chúa.
And this is not just to Evan as a church planner. This is for everyone who seeks to serve the Lord, who seeks to bring people to know him, to seek to raise a family to understand him. You're going to have persecution, you're going to have difficulties, and the only way to stand firm is that if your relationship with Jesus is firm.
Chẳng những người khai mở hội thánh có liên hệ với thế giới thời của mình, có liên hệ với Chúa của mình, mà còn có mối liên hệ với đồng đội của mình.
And so not only does a church planner have relationship with the world around him, not only does a church planner must understand his relationship with his Lord, a church planner must also understand his relationship with his team.
Câu 14 nói rằng Phêrô đứng ra với 11 sứ đồ và rao giảng.
In Acts chapter 2 verse 14 the Bible says Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd.
Không có người nào khai mở hội thánh mà có thể làm một mình được, mà phải cần nhiều người mới có thể làm được.
No church planner can start a church by himself. He must have a team. He must have people to come alongside him.
Và Chúa nói rằng người trồng kẻ tưới đều bằng nhau.
And Jesus said, those who plant and those who water are equal.
Mục sư ơn xây dựng được hội thánh là nhờ rất nhiều người mới có được ngày hôm nay.
Our founding pastor, Pastor Ung, was able to church this, plant this church because of the help and grace of a lot of people around him.
Tôi hầu việc Chúa trong hội thánh là có sự góp phần của biết bao nhiêu người thì công việc hội thánh mới được.
And me, I'm able to serve in this church because of the grace and love of so many people supporting and working with me.
Có nhiều lúc tôi giỡn là thí dụ ở trong cái giờ ăn chung, ở trong giờ Tết hay gì này nọ đó, thì tôi có đến với những người bạn của Hội Thánh. Tôi nói rằng, lúc mà họ đang ăn chung vui, thì tôi hỏi rằng, bác thấy tôi nấu ăn ngon không?
Sometimes I joke when we have these big events and we have like, you know, programs that we put out for the community and the people, and you know our church brings friends into these programs, and you know afterwards we have lunch, I will come or we have dinner, I will come up to these friends of the community and I ask them, hey, did you like my cooking?
Thì họ nói rằng tôi thấy mục sư nấu ngon quá.
And they said, yeah, your cooking is good.
Nhưng mà họ biết và mọi người đều biết là những người khác nấu ăn chứ không phải mục sư Linh.
But they know, and I know, that I didn't cook. It was everyone else around me that cooked.
Mà chúng ta nói vui như vậy để biết rằng khi chúng ta làm công việc Chúa thì có một số người nổi và có một số người không được biết tới. Nhưng công việc đó là công việc chung.
Right. And so it's a joke, but the reality is this. When you do something like church planting, there's going to be people in the front lines who gets to see, everyone gets to see and know. But there's going to be people in the background who no one will know about it. But the point is, we do it together.
Cho nên chúng ta cùng nguyện cho Sư Evan và gia đình. Nhưng mà chúng ta chút xíu nữa chúng sẽ cùng nguyện cho một số người trong hội thánh sẽ đi và ủng hộ xây dựng hội thánh mới.
And so we're going to pray for Evan and we're going to pray for his family. But we're also going to pray for the brothers and sisters who have chosen to go with him to plant this church as part of his team.
Nhưng mà cái team đầu tiên, cái đồng đội đầu tiên của mục sư Evan là Yến và ba đứa bé tại đây.
But the church planner must always remember that the first team is his wife, Yến, and his children that we see in front of us.
Từ đầu tôi đã biết gia đình tôi là đồng đội rồi, nhưng mà tôi không có biết cách để chăm sóc đồng đội của tôi.
From the beginning, me personally, I know that my team is my family, but I never knew how to take care of my family.
Tại tôi nghĩ là đồng đội khi ra chiến trường đó, thì ai cũng phải đánh trận, và ai đánh trận thì cũng có thể bị thương, ai bị thương phải tự lo.
So, my mentality, my misconception is, I recognize that if they're in this battle with me together, we gotta go out and fight. And if you go out and fight, you're gonna have to realize you're gonna get hurt. And if you get hurt, you're on your own, right? You gotta just deal with it by yourself.
Okay.
That was my misconception.
Okay. Đừng bắt chước tôi về vụ đó.
Do not copy me, Evan. Do not copy that misconception.
Và đây không phải là những người mở hội thánh hay người làm mục sư, mà bất cứ ai hầu việc Chúa thì cũng phải để ý đến gia đình của mình.
And this
là
is not,
mà Chúa dạy chúng ta.
And this is not just about the church planner. For anyone who serves the Lord, your first and foremost team is your family. You got to take care of that family first before you think about anything else.
Nhiều năm về sau, khi lúc mà Phêrô mở thánh đầu tiên, thì ông có một cái những cái lời tâm tình với đồng đội của ông trong thơ Phêrô thứ nhất.
And so what we see in 1 Peter is that Peter had a lot of conversations with his team, his people that he connected with.
Ông nói rằng hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao cho mình, hãy thi hành chức vụ chăn bầy không vì ép buộc nhưng bởi vui lòng, theo như Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em, không vì lợi lộc thấp hèn nhưng bởi nhiệt thành, không để làm quyền cho những người được giao cho anh chị em chăn giữ nhưng để làm gương cho cả bầy.
And this is what Peter said to his team. This is what he shared to the group that the planted with them. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples of the flock.
Nên xin Chúa cho chúng ta có thể xin Chúa cho em có thể có xây dựng một cái đồng đội mà tại đó có thể nói sự thật trong tình yêu thương giống như Phêrô đã làm.
And may Evan create a team that's able to speak truth and hold each other accountable in love as Peter has done with his church.
Và đó cũng là lời cầu nguyện của tôi cho tất cả mỗi nhóm, mỗi mục vụ trong hội thánh, là chúng ta không phải chỉ làm công việc cho Chúa mà trong cái đội ngũ của chúng ta là nơi chúng ta có thể nói sự thật trong tình yêu thương để gây dựng nhau.
And this is not just for Evan, but for all of us who are part of a ministry, part of a team, that you are able to, within your team and ministry, speak truth and accountability into every member of your community, of your team.
Thưa tất cả quý vị, tất cả chúng ta trong hội thánh đều chịu ơn của mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là người khai mở hội thánh.
You know, we are here, TLC, because of the founding pastor, Pastor Ân.
Tôi cảm ơn Chúa vì tôi nhớ có chụp được cái hình của ông đến đây hội thánh mới để vui với hội thánh vì chúng ta có cơ sở riêng.
I thank the Lord because I was able to, before he passed, take a picture with him here at this this building that we had here as a when we first purchased this building for the first time.
Và tất cả chúng ta đều chịu ơn Vera là người khai mở hội thánh đầu tiên để có nhiều người khai mở hội thánh sau này.
And we are here by the grace of Peter, who was able to plant the church from the beginning, who from his ministry and the work of the disciples were able to plant churches and churches until we are here today.
Nhưng mà cái đấng khai mở hội thánh tối hậu chính là Chúa Giêsu chúng ta, đấng đã yêu thương hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, Ngài chịu chết để và huyết của Chúa đã là hạt giống cho tinh lành cứu rỗi.
But we have to give praise to the ultimate church planter, which is Jesus Christ himself, whose blood planted the seed that now grows into the church that we have today, his church, the unbelievable church, the unseen church, the great church.
Amen.
Amen.